Độc Tôn Tam Giới, chương 1561, Một Trảm Kinh Thiên, 2, góc truyện audio.com. Cho nên Quyền Cương nhìn như cường hãn này mang theo khí thế dọa người, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, không có uy hiếp mang tính thực chất nào. Đế Lâm Ngự Giáp Phù được thúc dục toàn diện, lực phòng ngự của đế cấp tạo thành một tầng quang cháo chung quanh người Giang Trần. Ngăn cản Quyền Cương đánh xuống, mặc cho Quyền Cương mạnh mẽ thế nào thế nhưng vô luận thế nào cũng không thể lần nữa đè ép xuống. Một bên là cự quyền cường đại màu bạc, một bên là quy oang cháo phóng ngự màu vàng lóng lánh. Cự quyền kia hung hăng đánh xuống, ép quang cháo phòng ngự kia lõm sâu thế nhưng sau khi ép xuống được tới 3 trượng lại không thể đột phá được thêm nữa. Tiêu Bảo Huy thấy thế cũng trợn mắt há hốc mồm, đây chính là uy năng của đế cấp và công kích đế cấp A, đối phương dựa vào cái gì mà chống đỡ được. Lực phòng ngự cấp bậc đại đế, trong lúc nhất thời tâm tình Tiêu Bảo Huy cảm thấy mất mát, đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Dùng xong tấm át chủ bài này, hắn không còn có thể xuất ra bất kỳ con át chủ bài nào nữa. Không có khả năng, Tiêu Bảo Huy liên tục gào thét, tốc độ ra quyền càng nhanh. Phá cho ta, phá, phá. Quyền cương không ngừng trồng chất, không ngừng ngưng tụ ở trên hư ảnh quyền cương kia. Quả nhiên dưới sự điên cuồng thúc dục của hắn, cự quyền kia cũng hạ thấp xuống được vài thước. Thế nhưng mà công kích điên cuồng như vậy lại cực kỳ hao phí chân nguyên. Cuối cùng Tiêu Bảo Huy cũng chỉ là một bán bộ hoàng cảnh, hắn càng như vậy tiêu hao của bản thân càng lớn. Nếu như bảo trì cường độ này, không tới nửa canh giờ Tiêu Bảo Huy nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp bị uy năng đại đế cắn trả. Giang Trần thấy đối phương như vậy trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn biết rõ đối phương đã thất thố, đây là cơ hội tuyệt hảo của hắn. Đối phương chỉ có lực công kích và uy năng tạm thời đạt tới đế cấp thế nhưng lực phòng ngự nhất định vẫn vô cùng bình thường. Nếu như hiện tại hắn có thể tập kích đối phương bất ngờ tuyệt đối có thể tạo thành một kích chí mạng. Nghĩ tới đây trong lòng Giang Trần đã có chủ ý, Đế Lâm Ngự Giáp Phù hộ thể làm cho Giang Trần không cần phải lo lắng tới vấn đề phòng ngự của mình, hiện tại chỉ cần tìm được một cơ hội là có thể đánh cho đối phương một kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, trong đầu Giang Trần hiện lên vô số sát chiêu. Cuối cùng hắn quyết định vẫn nên dùng ngũ sắc thần quang kiếm mà Khổng Tước Đại Đế đưa cho hắn. Bộ thần kiếm này có khắc lạc ấn của Khổng Tước Đại Đế. Lúc này cũng nên lộ ra phong mang của ngũ sắc thần quang kiếm. Đột nhiên Giang Trần lần nữa thúc giục lực lượng huyết mạch, quang mang màu vàng quanh người hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Sau một khắc Giang Trần ngưng tụ ra kim thiền pháp tướng. Ve sầu thoát xác, mà bản thể hắn cũng đã tới sau lưng Tiêu Bảo Huy. Ngũ sắc thần quang kiếm, đối ứng với năm màu của ngũ hành, năm là một, một là năm, biến hóa vô cùng. Giang Trần vỗ vỏ kiếm, quang mang ngũ sắc đánh vỡ trói buộc trong hư không, lôi cuốn theo lực lượng khiến cho thiên địa phải sợ hãi, đột nhiên chém về phía Tiêu Bảo Huy kia. Một kiếm chém ra, phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Quang mang ngũ sắc lóng lánh trong hư không mang theo ngũ sắc thải vân giống như là tấm lụa liên tục vọt qua, năm đạo hợp lại thành một, tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Chảm, không có ai có thể. Góc truyện audio.com, dùng từ ngữ nào để hình dung được một kiếm này? Quỷ dị, bởi vì một kiếm này dù ai cũng không có cách nào hiểu được chân đan vương này tại sao lại thoát thân khỏi công kích của đối phương, không ngờ lại xuất hiện sau lưng Tiêu Bảo Huy rồi chém đối phương. Bá khí, bởi vì một kiếm này ẩn chứa áo nghĩa kiếm đạo, rất nhiều danh gia kiếm đạo ở đây cũng hoàn toàn không nhìn thấy nông sâu. Một kiếm này Giang Trần phối hợp ngũ sắc thần quang kiếm tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm. Môn kiếm thuật này lai lịch vô cùng bất phàm, năm đó cường giả dùng qua môn kiếm kỹ này so với phụ thân thiên đế của Giang Trần kiếp trước còn cường đại hơn nhiều. Năm đó Thương Khung thần vương quật khởi từ thế tục trở thành một đời thần vương, ngũ lôi thần âm kiếm này chính là một trong những tuyệt kỹ thành danh của hắn. Từ nhỏ Giang Trần đã sùng bái Thương Khung thần vương, cũng từng nhiều lần nghe phụ thân thiên đế nhắc tới trong vũ trụ mênh mông này có thần vương thiên đế trong truyền thuyết chư thiên. Quỹ tích của Thương Khung Thiên Đế này Giang Trần cũng cảm thấy vô cùng có hứng thú. Bởi vì Thương Khung Thiên Đế quật khởi từ thế tục cũng là đan võ song tu, ở trên phương diện đan đạo cũng có thiên phú kinh người. Không ngừng quật khởi, cuối cùng trở thành thần vương thiên đế làm cho cả vũ trụ mênh mông khiếp sợ. Hiện tại Giang Trần ở Thần Uyên Đại Lục thi triển ngũ lôi thần âm kiếm này hoàn toàn là kiếm kỹ không thuộc về vị diện này. Ngay thời điểm Giang Trần chém ra một kiếm cũng đã chứng minh sự bất phàm, sắc bén của nó. Mà tính mạng của Tiêu Bảo Huy cũng vĩnh viễn mất đi vào thời khắc này. Kiếm quang mạnh mẽ sắc bén trực tiếp chém lên thân thể cao lớn của Tiêu Bảo Huy. Toàn thân Tiêu Bảo Huy giống như bỗng nhiên bị điện giật, đột nhiên cứng đờ, giống như chúng định thân phù, động tác đang làm lập tức ngừng lại. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn xoay người lại nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng thi triển ra một kiếm chí mạng này. Thế nhưng mà cường đại như hắn giờ khắc này ngay cả lực lượng quay người cũng không có. Sau một khắc kiếm quang xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Năm đạo kiếm quang, năm lỗ thủng trong suốt, phanh, thân thể to lớn của Tiêu Bảo Huy ầm ầm ngã xuống, thân thể cao lớn đập xuống đất khiến cho bụi trên mặt đất bốc lên. Đến chết hắn cũng chết không nhắm mắt, đôi mắt giống như chuông đồng trợn ngược lên. Giờ phút này bốn phía yên tĩnh tới thần kỳ, giống như không khí bốn phía đọng lại vậy. Loại bầu không khí này kéo dài chừng mấy hô hấp, bốn phía mới bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay như thủy triều từ xa tới gần, khuếch tán ra chung quanh. Giang Trần thu kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, kế tiếp là ai? Trải qua trận chiến này, trên người Giang Trần rõ ràng đã nhiều thêm một loại khí chất chiến đấu, loại khí chất này không giống như trước đó. Trước đó Giang Trần lấy yếu thắng mạnh, nhiều khi là dựa vào trang bị. Mà trận chiến này, tuy rằng hắn cũng vận dụng đế lâm ngự giáp phù thế nhưng kỹ xảo trong trận chiến này rõ ràng đã cao hơn rất nhiều. Pháp tướng, kiếm kỹ, còn có thần ma kim thân. Tất cả người ở khu lôi đài thứ nhất đều câm như hến. Hiển nhiên sau khi nhìn thấy xong một trận này, những võ giả trong khu lôi đài thứ nhất đều không còn tâm tư khiêu chiến Giang Trần nữa. Chỉ là theo như quy định, mỗi người trong bọn hắn đều phải khiêu chiến chân. Cốc truyện audio.com, Đan Vương một lần, đây là quy định cứng nhắc bởi vì những người dự thi trong từng lôi đài phải giao thủ với mỗi một người khác trong cùng lôi đài. Cách chương.